tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, câu 38 đến câu 42. Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, có một phụ nữ tên là Marta rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Marta bận rộn việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa người rằng, lạy thầy, em con để con hầu hạ một mình mà thầy không quan tâm sao? Xin thầy bảo em con giúp con với. Nhưng Chúa đáp, Marta, Marta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá. Chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Quý vị và các bạn thân mến, bài đọc thứ nhất trong phụng vụ lời Chúa hôm nay kể lại câu chuyện ông Abraham hào hiệp đón tiếp ba vị khách quý. Sau khi đã nấu nướng xong, ông đứng phục vụ các ngài. Đáp lại tấm thịnh tình của ông, các vị khách đã chúc phúc cho gia đình ông. Và một cách cụ thể, bà Sarah vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai trong lúc tuổi già. Tương tự như thế, bài tin mừng hôm nay cũng thuật lại Đức Giêsu được gia đình hai chị em Marta và Maria đón tiếp. Gia đình các chị cũng được Thiên Chúa chúc phúc. Bên cạnh đó, Đức Giêsu cũng đưa ra chọn lựa ưu tiên cho việc lắng nghe lời Thiên Chúa. Các sách tin mừng ghi nhận ít là ba lần Đức Giêsu ghé thăm gia đình Marta, Maria và Lazaro. Làng Betania nằm ở phía đông và thuộc vùng phụ cận Jerusalem, trên con đường nối liền với Jericho mà chúng ta đã nghe nói đến trong bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước. Khi Đức Giêsu đến thăm nhà, Marta tỏ ra hiếu khách một cách thực sự. Chị chạy tới chạy lui, lo cơm, lo nước, lo đồ ăn, thức uống. Chị làm tất cả những việc đó đúng như bản chất của lòng hiếu khách của chị. Nhưng, bỗng chị khựng lại, chị nhận ra cô em gái đang ngồi bên chân Chúa Giêsu như là để hóng chuyện. Chị phản ứng một cách bộc trực. Thưa Thầy, em con để con phục vụ một mình mà Thầy không quan tâm để ý tới sao? Sao Thầy không bảo nó giúp con một tay? Chúng ta thử tưởng tượng, khi có vị khách quý thăm nhà, chủ nhà lại chạy lăng xăng lo chuyện ngoài lề, không ở lại để trực tiếp trò chuyện với khách, thì liệu vị khách có vui lòng không? Và như thế, cuộc viếng thăm ấy có đạt được mục đích chính yếu không? Tiếc rằng trường hợp đó đã xảy ra với Marta. Trước phản ứng nóng nảy của Marta, Đức Giêsu đưa ra một câu trả lời và đó cũng là đỉnh cao của đoạn trình thuật này. Cần phải ưu tiên cho việc tiếp chuyện Chúa, nghe lời Chúa. Thật thế, phải khẳng định rằng chắc chắn Đức Giêsu đánh giá cao lòng hiếu khách của Marta. Nhưng dù sao, Đức Giêsu cũng muốn chị khám phá một điều khác quan trọng không kém, có khi còn quan trọng hơn, đó là điều mà chị đã quên mất, trong khi Maria đã chọn lựa. Quá lo lắng đến việc phục vụ, Marta đã tất bật, quan tâm đến mọi chuyện trừ Chúa ra. Nói một cách nào đó, việc phục vụ của Marta đã lấn lướt vị khách quý hôm đó đến thăm gia đình. Đó chính là lý do Đức Giêsu trách Marta rằng chị đã quên chuyện cần thiết nhất và khen Maria đã chọn phần tốt hơn. Hình ảnh Maria ngồi bên chân Đức Giêsu để nghe người giảng gợi lên cho chúng ta hai điều. Thứ nhất, nó diễn tả văn hóa của người Do Thái thời đó. Phụ nữ muốn được học hỏi thì phải ngồi phía dưới chân của ông thầy. Thứ hai, nó bày tỏ thái độ của Đức Giêsu với phụ nữ. Người tiếp đón phụ nữ thay vì coi thường và miệt thị họ. Đây cũng là một điểm đáng chú ý trong sách Tin Mừng theo Thánh Luca. Khi nói đến lời trách của Đức Giêsu với Martha, chúng ta có thể nhớ lại vài chỗ trong Tin Mừng. Đức Giêsu đã khuyên các môn đệ đừng quá lo lắng đến của ăn áo mặc, hoặc lúc người cảnh giác những kẻ lắng nghe lời Chúa, nhưng để cho những lo lắng về cuộc sống bóp nghẹt hạt giống của lời. Vậy chúng ta nghĩ sao khi có nhiều người cho rằng đoạn Tin Mừng hôm nay đề cập đến việc lắng nghe lời Chúa quan trọng hơn việc hoạt động phục vụ? Chúng ta hãy nhớ lại bài Tin Mừng tuần trước về dụ ngôn người Samari nhân hậu. Đức Giêsu đã nói với người thông luật rằng, anh cũng hãy đi và làm như vậy. Bài Tin Mừng hôm nay nối tiếp câu chuyện ấy. Như thế Đức Giêsu đã xác định và nhấn mạnh đến việc làm, đến hành động rồi. Và bài Tin Mừng hôm nay tiến thêm một bước nữa. Hành động cần gắn liền và xuất phát từ việc lắng nghe lời Chúa. Nói cách khác, có một mối tương quan giữa chiêm niệm và hoạt động. Nói một cách nào đó, bài Tin Mừng hôm nay và bài Tin Mừng tuần trước tạo nên hai mặt của một vấn đề. Một đàng chúng ta được mời gọi lắng nghe lời Thiên Chúa và suy gẫm lời Ngài. Đàng khác, chúng ta cũng cần đem những điều mình đã học hỏi được vào thực hành. Như vậy, nếu bài Tin Mừng ngày hôm nay khẳng định giới răn thứ nhất và quan trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa, thì dụ ngôn người Samari nhân hậu trong bài Tin Mừng tuần trước là lời khẳng định một cách cụ thể cho giới răn thứ hai là yêu người thân cận như chính mình. Nói cách khác, người tín hữu Chúa Kitô sau khi đã lắng nghe lời của Thiên Chúa sẽ đi đến những kết luận thực hành cụ thể. Việc yêu người thân cận không thể tách rời việc lắng nghe lời Thiên Chúa. Người Việt Nam chúng ta vẫn có truyền thống hiếu khách. Điều này cũng giống với truyền thống của Do Thái giáo. Vì thế khi Đức Giêsu và các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, người đã sống và dựa vào lòng hiếu khách của dân. Gia đình Martha và Maria là một ví dụ điển hình cho các gia đình đón tiếp Chúa, vừa để thiết đãi các ngài, vừa để đón nhận ân phúc từ cuộc viếng thăm của các ngài. Thực tế hôm nay, dường như nhiều gia đình đã đánh mất lòng hiếu khách đó. Một số trường hợp vì muốn giữ thể diện nên miễn cưỡng phải tiếp khách. Có một điều thực tế là, chỉ khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh của những người xa nhà hoặc lỡ đường, chúng ta mới hiểu được niềm hạnh phúc của những người tha hương được đón tiếp là thế nào. Chính vì vậy, Đức Giáo Hoàng Francisco đã mời gọi mọi người hãy mở rộng vòng tay tiếp đón những người di dân, tị nạn. Xin Thiên Chúa giúp sức và ban phúc lành cho tất cả chúng ta khi người ngự đến viếng thăm ngôi nhà linh hồn chúng ta, giúp chúng ta nhớ lại lời dạy của Đức Giêsu. Trước hết, về điều răn quan trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức và yêu người thân cận như chính mình. Đó cũng là những điều răn quan trọng, tóm gọn toàn bộ lề luật của Thiên Chúa. Kế đến, cần quảng đại rộng rãi để thể hiện lòng hiếu khách. Dẫu đôi khi sự tiếp đón đó làm cuộc sống chúng ta bị xáo trộn. Và có lẽ sự hiện diện của Đức Giêsu cùng với các môn đệ của người chính là yếu tố gây xáo trộn nhiều nhất. Nhưng cũng chính sự xáo trộn đó sẽ là dịp để chúng ta phản tỉnh, hồi tâm, nhận ra đâu là điều quan trọng nhất, và cũng giúp chúng ta lấy lại được quân bình, lấy lại sự bình an trong cuộc sống. Đức Giêsu đã giúp chị Martha nhận ra điều đó, và ước gì chúng ta cũng nhận ra như vậy. Amen.